是释迦牟尼佛。
cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Chúng ta làm việc kỳ này nghiên cứu kỳ này là tới lần thứ 138 kỳ thứ 138 với cái bài thơ ở trong cái tập 4 của những tập thơ ngón tay chỉ trăng. Bài thơ có nhân đề là Thế cuộc vui buồn. Ngài tôi nói chưa?
Dạ chưa. Chưa.
Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng 5 năm Tân Mão. Tôi nhắc cái bài này là nhằm để tôi nhắc nhở kỹ cái đối tượng mà tôi muốn nhắc kỹ là tăng ni trẻ. Thì đương nhiên là chương trình này là nhằm gửi tới Phật tử gần xa, cho những người mà mới có cái điều kiện gặp gỡ Tam Bảo Phát Bồ Đề Tâm cũng cần nghe những cái loạt bài này, vì đây là những cái điều mà tôi gọi là nhắc nhở thôi chứ không có sâu sắc ghi gớm gì hết, không có, bình thường. Nhưng mà nó rất cần thiết cho những Phật tử mới phát Bồ Đề Tâm, mà nó lại cũng cần thiết cho tăng ni trẻ có cái tầm nhìn tương đối là mới, rồi có cái cách nhận thức mới. Mới đây không phải là mới có, mà là cái mới này là nó so với cái mới mà cả ngàn năm Phật giáo từ khi Ấn Độ mà truyền qua Trung Quốc, rồi các vị tổ tương truyền phát huy những cái cực sâu, cực hay, thực chứng, có những gì phát minh ra những cái đó, diễn giải ra cái đó, làm tạo ra những bộ luận rất là sâu sắc. Điều đó đã có rồi. Tuy nhiên là song song theo cái đạo hạnh đó, cái chính đắc đó, cái tài năng đó, thì là nó cũng kèm theo không biết bao nhiêu những cái nhận thức hiểu biết sai lầm của những người mà trong sách vở xưa kia nói có những cái người thầy tu mà làm kiểu mẫu một cách vô lý ngu xuẩn. Có những ông thiền sư giả hiệu cũng làm kiểu cách ngu xuẩn mà dạy không có trúng, dạy không trúng đạo Phật. Do vậy mà nó ảnh hưởng cũng được kết nạp thành ra những bộ sách này quyển sách nọ mà sai lầm rất là lớn. Cái đó là tôi mới đọc đây, tôi mới tiếp thu của cái ý tứ của cái ở trong cái tập mà người ta gọi là đại thừa chỉ quán của nói về thiên thai tông của Thiên Thai Trí Khải đại sư. Xưa kia Thiên Thai Trí Khải đại sư cũng đã từng lao tâm khổ tứ để mà xô dẹp, đối phó với tà kiến ngoại đạo của những người làm chiêu làm cách gián vẻ, mà thật sự bên trong không có đạo đạo hạnh gì hết, không có giải thoát, không có giác ngộ gì hết, mà bên ngoài thì rất mỹ miều, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng coi như chững chạc đàng hoàng, mà bên trong thì nó có một cái ý đồ để kinh doanh trời Phật thánh thần, cho nên sáng tác ra truyền bá những cái đạo lý, không phải là yếu đâu nha, những thành phần đó truyền bá mạnh dưới tơn mạnh đó, đông đảo người theo, mê hoặc người ta rất là giỏi. Thì trong cái thời kỳ mà Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đó, tức là Ngài Trí Khải đó, mà nắm bắt được những cái tư tưởng chánh thống của đạo Phật cùng với những vị tiền bối, những bậc thầy tôn kính của mình, mà Thiên Thai Trí Khải là Thiên Thai Trí Giả thì người ta gọi cái tên gọi là Trí Khải đó, là ông này thông minh lắm, ông mới xiển dương cái chánh pháp, gọi là phụ chánh, và dứt rõ chỉ bài ra những cái tà kiến của thành phần buôn thâm bán thần, ngụy trang cho bằng giả trang thiền tướng cầu quỷ cung kính rất đông, cho nên cái tai hại dữ lắm. Thành ra tôi muốn nhắc với tâm lý trẻ là mình học đạo hành đạo phải nhằm phục vụ đi tới cái chỗ mà chứng đạo cho mình và truyền bá đạo pháp cho những người đệ tử Phật, chứ đừng có vì cái lý tưởng mà chùa to Phật lớn tháp cao sự nghiệp nhiều danh vọng lớn và được nhiều người lễ đại tôn kính, không cần cái đó đâu. Có nhiều người được nhiều người lễ lại tôn kính nhưng mà không phải là do đạo đức, do chứng quả hay giải thoát gì hết, mà do cái tuyên truyền rộng và mạnh. Thành ra là cái hình dáng bên ngoài, cái coi như là thành dương bên ngoài đó, cái đó coi chừng thật kỹ càng, cảnh giác, không phải đạo Phật thiệt. Nếu mình suy gẫm một cách là trung thực thì mình nên nhớ rằng là cái vàng thiệt và cái ngọc quý thiệt đó, nó lại ít người mua hơn những cái hàng để mà trang trí, trang điểm bình thường. Người trang điểm bình thường thì những người thấp nhất cũng có thể mua được, và những người có tiền của bậc trung cũng có thể mua được để trang trí chơi. Còn những cái người thiệt là giàu có, để mà mua ngọc kim cương thiệt và mua vàng thiệt, thì cái thành phần đó phải nói rằng đối với xã hội là cái đó ai cũng biết, cho nó ít hơn là khó kiếm hơn. Do vậy mà những cái người học đạo hành đạo để đạt đạo chứng đạo, chúng ta đừng có mong cái đó quá nhiều, đừng có mong cái đó trùng trùng điệp điệp mà đi lễ bái cả là chục ngàn này qua chục ngàn kia, cái đó coi chừng không phải đâu. Chúng ta không cần số lượng nhiều như vậy, mặc dù là cái lòng của chúng ta là như vậy, nhưng mà nếu số lượng mà nó trùng trùng điệp điệp như vậy mà gọi là tin tưởng Đức Phật đó, thì coi chừng không phải đâu. Đi lại Phật thì chứ mà người ta không biết Phật là ai, mà người ta đi lại Phật mà hoàn toàn không hề trúng Phật, mà người ta cũng không hề hay biết. Do vậy cho nên là cái bữa hôm nay là tôi muốn nói với gửi đến các vị là cái đầu đề của một bài thơ là Thế Cục Vui Buồn Này đó. Mình đọc lên cái đầu đề này là mình phải biết đây là vấn đề tục đế của đạo Phật. Mà tục đế cũng là một đối tượng để mà học tham thiền và tu thiền. Cái đó là tôi muốn nhắc rõ cái đó. Những cái đối tượng là để học tham thiền và để tu thiền đó, thì nó tất cả ở trong tất cả hiện tượng dạng pháp, không rời hiện tượng dạng pháp mà tìm một cái đối tượng tu thiền nào bí hiểm gì cả, không cần đòi cái bí hiểm gì hết. Cái đó là tổ quyền năng nói Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giả, ly thế mít bồ đề khắp như cầu phố giả. Phật pháp là tìm học Phật pháp là hài hải nhìn vào thế gian này, tất cả những hiện tượng giảng pháp, từ động vật, thực vật, khoáng vật tới phi vật ở trước mắt ta đều có thể là đối tượng để tham thiền, để hành thiền được hết. Cũng như là việc hành thiền không nhất thiết là phải ở trên chính điện hay là trong thiền đường, ở trong thiền viện, mà có thể đi ở ngoài đường, bất cứ đường nào, đường cái quan hay là đường ruộng hay là đường đèo hay là đường trong rừng sâu núi thẳm, nếu mà có đường mà mình đi thì là đều là thiền hành được hết đó. Chứ không có phải là đợi cái thiền viện thiệt đẹp rồi mới mời vô ngồi có hàng thì nghe nghi hàng thẳng lối, mà ai mà ngồi chặt thì mình dắt cái cây mình khều đập biểu xe qua rồi kia cho thiệt ngay cho đẹp đó. Cái đó coi chừng cái thứ thiền đường đó, cái thứ thiền viện đó, cái đó người ta làm vậy nó có cái gì khác rồi mình nói thì nghe nó kỳ, thì cũng có quyền nói, chứ coi chừng có cái gì khác hay không. Chứ không phải tu thiền là phải làm vậy, không phải tu thiền là phải làm vậy. Cũng như là biết cái người biết thiền là không phải lừa cái chánh điện hay là cái chỗ gì hết, đi đứng nằm ngồi bất cứ ở đâu đều có thể thiền được hết. Do vậy mà khi mình đọc một câu, một chữ hoặc ai nói cái gì đó thì mình phải nghe, mình phải có cái trí để giảng tập. Mà xin thay thứ giả đại sư đó, ngài đưa ra 8 cái cách để cho mình nhìn đó, để mình nhìn, mình nghe, mình nhận thức, để mình học đó, và để truyền bá đó. Là cái giáo lý nó có 4 cái hệ tư tưởng gọi là tạng, thông, biệt, viên. Tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Còn 4 cái hệ nữa để nhìn vào cái cạn sâu, đó là đốn, tiệm, bí mật và bất định. Và giáo lý của Đạo Phật thì theo Thiên Thai Thứ Giả chia ra nó có ngũ thời. Cái mà tôi vừa nói đó là bát giáo. Bát giáo tức là tạng, thông, biệt, viên, đốn, tiệm, bí mật, bất định. Còn ngũ thời của Thiên Thai Thứ Giả chia ra đó là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Đó là cái cách mà phân chia ước định cái cách thức truyền bá chánh pháp và thời gian kinh điển nào Đức Phật dạy, cái giá trị của nó như thế nào thì là theo Thiên Thai Thứ Giả đại sư ước định phân ra như vậy. Thí dụ như nói kinh A Hàm là trong thời gian 49 năm thuyết giáo của Phật đó thì là nó là 12 năm. Còn kinh Đại Thừa Phương Đẳng đó thì là Phật dạy là nếu mà chia ra đó, chia bình quân từng món đó, thì kinh Phương Đẳng Đại Thừa là Phật thuyết khoảng 8 năm. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm là về cái hệ tư tưởng Bát Nhã, là Đức Phật truyền bá nhiều hơn hết. 22 năm nói về Bát Nhã. Vì sao mà mà Đức Phật nói bán nhã nhiều là bởi vì mà triển khai cái giáo lý mà giảng pháp duyên sanh duyên quyến đó, để tiếp tục duy pháp như mộng quyến bào ảnh như loại như điện như duyên diệm như cảnh pháp bà thành như thứ như nguyệt như cảnh trung tượng, thấy từ được cái đó nó không phải đơn giản, không phải người nào nghe cũng có thể hiểu liền được và tu được, không phải người nào mà có học là biết được là tu được là hành được. Do vậy mà Đức Phật nói về triển khai về cái hệ bát nhã là so với trong 49 năm là nó chiếm khoảng thời gian 22 năm. Và cuối cùng nâng cái trình độ của Phật tử, của đệ tử Phật lên cao rồi đó, thì Đức Phật nó đúc kết lại bằng Pháp Hoa và Niết Bàn. Hai cái hệ tư tưởng đó là nó chiếm là 8 năm ở trong 49 năm. Đó là cái cách mà phân chia và ước lượng thời gian, không gian, cái cách hoạt động truyền bá chánh pháp của Đức Phật là như vậy đó, gọi đó là ngũ thời, chia ra làm năm thời và tám cái cách mà để nhìn, để quan sát tư duy, gọi là bát giáo. Cho nên cái lúc mà tôi đi dạy ngoài Hà Nội đó, có cái câu đối coi như câu đối nó cũ thì dường như là treo cho có treo, câu đối có treo vậy chứ mà không ở bé mà cũng không ai hoạt động gì, và nó nằm muôn đời theo cái tuổi tác của ngôi chùa. Mà khi đó tôi gặp câu đối đó, tôi phát hiện câu đối đó, tôi rất là tâm đắc. Câu đối rằng lãm ngũ thời bát giáo, kỷ cương kinh luật luận chân tam muội hải. Nghĩa là người tu sĩ, người đạo sĩ mà muốn học đạo Phật á, thì phải dựa trên cái cơ sở kia mà phải tường lãm, phải hiểu kỹ về ngũ thời, về bát giáo. Tức là cái câu đối này là dựa vào cái cơ sở, cái nền giáo lý triển khai đúc kết của Thiền Tha Trí Giả Đại Sư. Mà các cái vị mà đặt ra câu đối này đã hiểu được cái tôn chỉ, cái tài năng, cái cách mà triển khai của Thiền Tha Trí Giả Đại Sư, cho nên mới đặt ra cái câu đối này được. Thành ra tôi đọc câu đối này tôi rất mê, là tại vì tôi đã có hiểu, tôi có nhất trí với cái này từ lâu rồi. Thành ra lãm ngũ thời bát giáo, phải tường lãm, phải học cho kỹ về ngũ thời, về bát giáo, lấy cái đó mà làm kỹ cương để mà nghiên cứu kinh luật luận, thì người đó sẽ có được cái biển tam muội. Biển tam muội tức là cái biển trí tuệ, thiền định trí tuệ, gọi là chân tam muội. Câu đối thứ hai là chiếu thất đại tứ khoa. Tôi nhắc với tăng ni trẻ rằng là các vị mà không hiểu tứ khoa và thất đại đó thì có làm thầy chùa đi nữa là chẳng qua là đi tụng đám ăn thì tôi không có được cái gì hết. Cho nên tôi nhắc thành thật tha thiết nhắc nhở tăng ni trẻ, các vị phải soi rọi, phải tư duy, phải quán chiếu về thất đại và tứ khoa cho thiệt kỹ, phải biết thế nào là khai, lúc nào là Phật ở trong kinh điển giải khai, mà lúc nào giải hợp, lúc nào kinh điển nói mở rộng ra, lúc nào nói là kết thúc, là hẹp lại. Chiếu thất đại tứ khoa, hiểu kỹ thất đại, hiểu kỹ tứ khoa. Thất đại là khai đó, mà nói tứ khoa là hợp đó, nói thất đại là khai đó, mà nói ngũ quẩn là hợp đó. Mà nếu mà làm tăng ni, làm tu sĩ mà không biết cái vấn đề thất đại tứ khoa và càng không biết vấn đề khai và hợp là sao thì các vị vô phương, không có cách gì các vị nói đúng đạo Phật được hết. Chứ thất đại tứ khoa khai hợp, văn tư tu để nhất nghĩa thiên, phải ứng dụng văn, tức là mình phải có quyền học, phải học, phải nghiên cứu, phải nhìn xa, phải thấy rộng. Mà văn rồi á thì phải nghe nhiều, phải học nhiều, biết nhiều, nhưng mà Cái thứ hai là quan trọng lắm là phải tư. Tư là mình phải tư duy, mình phải suy nghĩ, mà suy nghĩ sâu sắc ở trong đạo Phật tôi gọi đó là thiền định. Tức là phải tư duy, phải tu tập thiền định dựa vào cái văn mà mình đã được nghe. Thiền định mình nhận thức đúng đắn rồi đó, lúc bây giờ mình ứng dụng trong cái phương pháp tu học của mình, đó là gọi là tu. Chiếu thất đại thứ khoa khai hợp văn tư tu để nhất nghĩa thiền. Đơn như vậy, học đúng phương pháp như vậy thì mình mới đạt tới cái chỗ gọi là cái cứu cánh tột cao ở trong đạo Phật. Cái kiểu đệ nhất nghĩa thiền mình đừng có hiểu là trời rồi trời rồi đi giái trời đi lại trời cầu trời trời Phật Phật như mấy ông tiến sĩ mà tiến sĩ giỡn đó. Cái bài tiến sĩ tôi đã gửi tới các vị rồi đó. Tiến sĩ sao ông lại thói lui bẻ công chót lưỡi uống vành môi mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma bập bẹ đôi câu xin tế độ thì thào mấy tiếng nguyện từ bi hồn đơn phách chiếc xin về hưởng phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Cái thứ tiến sĩ đó là tiến sĩ mà giống như thiền thai trí giả đại sư đó, nó là cái thứ là thiền sư mà thiền sư dởm, nó giả trang thiền trướng, coi nó mũ mỹ, nó thùy mị, nó nhu nhuyến mà nó nói bậy không mà để nó kiếm cái sự nghiệp, nó kiếm cái nghĩa trang, cái nghĩa địa, cái chỗ thờ cúng cốt tháp này kia, thí dụ vậy, thì là cái đó không phải đạo Phật thiệt lắm. Cái đó không phải đạo Phật thiệt. Đạo Phật thiệt là không tạo sự nghiệp bằng những cái đại khái như tôi vừa nói. Cái đó thiền thà chứ giả đại sự nói mạnh lắm, nó mạnh hơn tôi nữa. Thì tôi nói về có người nói tôi hung dữ chứ không có hung dữ. Cái đó là mình nói thiệt theo cái ý kinh điển Phật dạy cho những cái người khất sĩ. Mà người khất sĩ tức là người tu sĩ. Cho nên cái người tu sĩ là phải mình xa lánh bớt đi những cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp, cái lợi lộc này kia thì mình tu mới được. Cái tiền tài thành đại gia, danh vọng của mình chức tước để mình áp đảo người khác, rồi địa vị mình cao để anh trên ngồi trước, mà kinh điển mình không hiểu thì mình làm tu sĩ cái nỗi gì. Cho nên là cái người tu sĩ là phải chiếu, chỉ chiếu đây là phải soi rọi, phải nhận thức bằng cái hiểu biết của mình về thất đại và tứ khoa, phải biết lúc nào Phật gọi nói gọi đó là khai, còn lúc nào mà nói hẹp gọi đó là hợp. Khai hợp rồi phải văn, phải tư, phải tu mới nắm được cái đệ nhất nghĩa thiền, nghĩa là cái chân lý cứu cánh đó. Cho nên cái tam tâm lục niệm đó, tam tâm là thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng pháp niệm tâm, rồi còn lục niệm á là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Chữ thiên đó cũng là đệ nhất nghĩa thiên, chứ không phải là trời ở trên mà chỉ lên trên là thấy mây bay. Thấy mây bay đó rồi hát theo câu hò hồi đó, hồi nhỏ tôi hát đó, lên trời tôi thấy mây bay gió thổi, thấy bộ mẹ em cười mà nhiều nỗi nhớ thương. Cái đó là trời, đó là trời, đó là của cái người hò đó. Chứ chữ trời đó đệ tử Phật không được xài, không phải nhìn lên thấy mây bay gió thổi vậy đó là trời đâu. Ai cũng tưởng là phải dòm lên thấy mây bay gió thổi vậy đó là trời, chứ không phải. Chữ trời trong đạo Phật, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Cái thiên đó là đệ nhất nghĩa thiên, cũng như là chiếu thất đại tức khoa khai hợp văn tư tu đệ nhất nghĩa thiên. Cho nên tôi nhắc cái đó rất là tăng ni trẻ và rất là thành thật và đem hết thâm tâm của mình mà nhắc đó. Chứ học Phật không có phải làm tầm bậy tầm bạ rồi đi làm đám cũng đám ăn ra, cái đó không có phải. Phật tử không có biết bỏ tiền ra cả ngàn ngàn triệu ngàn ngàn tỷ gì đó để cúng chùa, để mua Phật để làm tháp rồi cúng, rồi đem rồi ăn rồi cúng Phật, rồi lại Phật để cầu nguyện này kia đó, cái đó không phải. Thành ra đọc cái đề bài thơ là ta biết cái đó là tục đế, thơ tục đế, thơ thơ để nhắc nhở cho phần phần nào. Rồi cũng đọc một bài thơ mà bài thơ đó để nhắc nhở cho phần phần nào, ta đọc cái ta biết liền. Thí dụ như cái bài thơ mà tôi gửi cho Phật tử kêu ngày xuân suy gẫm á, cái bài thơ gì, bài thơ gì mà không có, không có cái gì để mà mình giữ gìn được hết trơn á, giờ nó rất là dễ quên. Cái đầu giờ, cái đầu 84 tuổi rồi, cái bài thơ nhắc nhở gửi trong cái nhiều lắm, nhắc không có hết.
Bỏ không được, lấy càng không được.
À, cái bài thơ này nè, cái bài thơ này tôi nói tăng ni để ý nè, tăng ni trẻ để ý nè. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Giảng pháp giai không lấy bỏ cái chi chi, ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Sát thủ thú chỉ là qua trái của quá trình tương tục ảo. Đấy, bốn câu thơ đó đó. Mà nếu mà tăng ni trẻ mà có học đạo sâu sắc á, là nó đi sâu vào nhiều thứ kinh điển lắm. Chứ không phải bốn câu vậy tôi nói để đọc dần dần cái miệng chơi vậy đâu. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái câu đó sâu lắm đó. Vì sao mà không có cái gì để bỏ mà bỏ không được? Tại sao? Vậy người ta lấy trên đời này, người ta lấy thiếu gì? Người ta lấy để người ta lấy tiền, người ta lấy vàng, để người ta mua nghĩa trang nghĩa địa, người ta cắt chùa hàng trăm tỷ, trăm tỷ, sao lại lấy không được? Chùa đó là chùa của người ta, có đứng giấy đỏ, sổ đỏ đàng hoàng, có là chủ hộ đàng hoàng, sao gọi là lấy không được là sao? Ai dám vô đó mà cảnh tánh? Tòa án còn nguyên đó thì ai mà dám vô đó mà cảnh tánh? Đất đai người ta có sổ đỏ, chùa chiền người ta có giấy chủ quyền, nghĩa trang cái địa người ta đứng tay. Vậy mà mình nói rằng là bỏ không được, lấy lại càng không được là sao? Đó, thơ đó là thơ tục đệ ở trên đế đó. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Giảng pháp giai không lấy bỏ cái chi chi, cái chữ giảng pháp giai không đó là phải học cái hệ Bát Nhã Ba La Mật đó, mà Thiên Thai Sứ Giả Đại Sư cho biết rằng là 49 năm mà dạy đạo tiền đạo đó, Đức Phật dạy 22 năm về Bát Nhã, nghĩa là lâu, thời gian lâu hơn hết với các thời pháp kia, để nói lên, để chỉ rõ về giảng pháp giai không. Giảng pháp giai không lấy bỏ cái chi chi, từ đó mới triển khai ra ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Cái bên ngũ quẩn này nè, tăng ni trẻ cần phải học nhiều về ngũ quẩn đó. Chân bản nói ta bắt giả ba la mật đa thời chiếu cái ngũ quẩn giai không vậy rồi lấy bao nhiêu tiền rồi về ra không được. Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Sao lại tại sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Rồi mình tụng cái rồi hết vào hò rồi cái rồi công đức bao nhiêu đó lấy tiền về, cái đó không phải học Phật vậy. Vì sao mà gọi là sắc chẳng khắc không? Hiểu như thế nào làm cho không chẳng khắc sắc? Rồi hiểu như thế nào sắc là tức thì không? Rồi hiểu như thế nào là không tức thì sắc? Thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy là sao? Đó, cái đó cái khó đó. Cho nên là tôi nhắc nhở, tôi gửi tới tâm đi trẻ là phải học cái đó. Chứ còn người ta mời ta kêu đi học thiền, mà học thiền rồi hỏi gì, người ta biểu mình ngồi thiền với một cái câu mà nghe là không có nghĩa lý gì được hết á, mà tới chừng mình trình bày cho người ta nghe, người ta nói ở đây không phải à, ở đây là thiền giáo chứ không phải là thiền môn chứ không phải là giáo môn à. Thiền môn có nghĩa là ngồi sững, ngồi sờ, ngồi rồi là đừng nói gì, hỏi gì không có, ngồi không vậy đó, gọi là thiền môn. Đâu có phải vậy. Cho rằng là giáo môn là nói phân tích để nhận thức để hiểu biết thì gọi là giáo môn, mà ở đây là thiền môn chứ không phải giáo môn à, thì nghĩa là không được hiểu, không được nói cái gì đâu. Nếu như thật sự thiền môn mà phải ngồi cà lừ vậy đó, vậy thì Đức Phật Thích Ca trong thời gian tu thiền á, rồi ư vậy đi đâu, ai hỏi gì ư vậy hay sao? Vậy là không được nói gì hết, bởi vì đây không phải giáo môn. Cho nên cái cách mà giải sai lầm gạt giống người ta nhiều lắm. Vì những người mà hiếu kỳ như vậy lại đó, miễn là liêu cái đức mình ngồi cho nó không sợ ê là gọi là mình tu thiền rồi, đâu có được. Miễn là trị cái đầu gối mình, nghĩa là nó mất cảm giác, ngồi lâu 3-4 tiếng hồ gọi là mình đi tu thiền đó. Không phải vậy đâu, không phải ngồi lâu là thiền, mà không phải mà ngồi cứng khừ đó mới là thiền. Tức là cái cao xưa không phải ngồi chỗ bài đâu, có những lúc ngồi là ngồi vậy đó, chứ mà lúc nào cần đi cũng đi chứ. Có ai đó nói rằng Đức Phật Thích Ca nghe là ngồi 49 ngày ròng rã về cái mấy tiếng đạo, nói láo nó bậy. Không có ai mà 49 ngày mà không có đi cầu, không có đi tiểu được hết đó. Cái người mà 49 ngày mà ngồi ròng rã đó là người đã chết, là xương khô, là cái tượng, cái cốt gì đó, chứ không phải con người. Con người mà còn sống được là phải có uống nước, mà uống nước là phải có đi tiểu, chứ không thể nào ngồi 49 ngày ròng rã vậy được. Cho nên là mình nói như thế nào mà người ta nghe được, người ta mới hiểu được người ta mới hành được. Chứ nghe mà không có lý, không có thực tế thì làm sao mà gọi là hành được, tu được. Mà tu không đúng chân lý thì làm sao mà gọi là đạt đạo được. Đạt đạo là đạt cái chân lý, sống bằng chân lý, tùy thuận chân lý. Mình nói chuyện diễn dông vô căn cứ, bày ra mình gọi là mình giải thiền, mình gọi là mình giải tịnh. Tịnh mà chỉ có đệ tử mình đó, có cái tên riêng trong cái chùa mình đó, để người tu tịnh mới được. Cái mình dành bốn đạo, dành bá tánh, cạnh tranh nhau để mà chia tài sản của nhân loại. Cái đó coi chừng. Thiên tài sứ giả đại sư cũng như nhiều vị tổ ta nói cái đó dữ lắm, ta rầy ta quở cái đó. Tôi bây giờ tôi nhắc nhở ở đây là cũng bắt chước theo mấy ông tổ chứ cũng chẳng giỏi gì. Nhưng mà thật sự là tôi có hành, không giỏi mà cũng gọi là giỏi, giỏi mà không có gì giỏi. Bởi vì cái mình nói là cái của chư tổ nói, cái của mình nói là cái của Đức Phật nói. Và Đức Phật thì nói cho kỳ cùng ra Phật cũng chẳng giỏi gì. Đức Phật thì nói chẳng qua là nói những cái của vũ trụ vạn hữu nó tự có như vậy. Rồi Đức Phật thấy như vậy, biết như vậy, biết cái nguyên nhân đó làm ra khổ, biết cái quả khổ đó là do nguyên nhân kia, rồi chỉ, Đức Phật chỉ những cái của vũ trụ có. Muốn hết cái quả khổ đó là phải diệt trừ cái nguyên nhân này, muốn cho cái nồi nước đường, nồi dầu nó hết sôi, phải rút lửa ra, phải dục lửa đi, đừng chụm lửa nữa, thì cái nồi dầu, cái nồi đường đó nó không sôi. Còn quỷ sứ mà nó cưa hai người ta nó nấu dầu đó là nó nấu được, là tại vì nó không có rút lửa ra. Cho nên là mấy cái người mà nói tầm bậy tầm bạ thế gian, nó nói làm cho mấy bà nghe cũng sợ lắm. Nó nói có chồng mà còn lại lấy trai, tiếp xúc âm phủ cưa hai nấu dầu. Nấu dầu mà nó nấu mà tan rã được là tại vì nó không có rút lửa, nó chụm thêm vô hoài à. Chứ nếu mà nó rút lửa là cái dầu đó cũng không có nóng nữa, không có sôi nữa được. Thì Đức Phật dạy là chỉ là dạy vấn đề nhân quả vậy thôi à. Nhưng mà cái câu mà tôi vừa nói đó là người ta nói bậy đó. Chỉ nói mấy bà thôi à. Có chồng còn lại lấy sai chết xuống âm phủ cưa hay nấu dầu. Thằng nào cưa? Mà tại sao mà chú mày mà cưa mấy bà mấy cô, còn mấy cái thằng đàn ông mà đi kiếm bồ nhí tầm bậy tầm bạ tùm lum đó lại không nghe nói cưa là sao? Cho nên cái thứ mà nó địa ngục cái tầm bậy đó, tôi nói cho ta nghe, nhưng mà tự biết là nó vẽ cái tầm điện đó, ở trong các cái chùa nó vẽ bậy á, vẽ cưa đàn bà mà không có cưa đàn ông. Đàn ông nó có một con mèo thứ nhất, rồi nó kiếm con mèo thứ hai, rồi nó về nó âu yếm người ta, rồi nó không giữ ý, nó chặt đầu người ta, nó bỏ cái đầu ở trên lầu ba, còn cái mình bỏ trong nhà tắm, cái đó báo đang đàng hoàng đây nè. Mà sao không nghe nói quỷ sứ cưa mấy thằng đó? Mà chỉ có tòa án Việt Nam này đó xử tù hoặc là xử bắn gì đó, mà tòa án Việt Nam mới xử, còn âm phủ không biết cái đó, không dám làm cái đó là sao? Cho nên cái câu tục ngữ có câu một là nói về mấy cô với bà, còn mấy cái thằng ác ôn vậy đó là không thấy cưa, không thấy nói, mà không nghe nói bỏ tù nữa. Cho nên là coi chừng đừng có tin. Văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ, phải thiền định. Ô nhắc nhiều nhở nhiều quá, mà không nhắc thì nhắc cái gì? Những cái tà cái chánh mà mình không nhắc nhở, không chỉ rõ được cho người ta tập cái cách nhận thức thế nào là tà, thế nào là chánh, mà không chỉ thì gọi là nhắc nhở tu hành cái gì? Kinh điển mà không chỉ rõ thế, nhận thức thế nào là đúng, chứ kinh điển không chỉ rõ thế nào là tà kiến, không chỉ rõ thế nào là chánh kiến, thì gọi là nhắc nhở tu học là nhắc nhở cái gì? Cho nên là phải nói, mà nói thì nó té ra nó nhiều quá. Cho nên cái đầu đề này là thế cục vui buồn này, là nghe là biết ngay là cái đầu đề này ta muốn nói về cái vấn đề tục đế ở tại cái thế gian này. Mà Phật pháp bất ly thế gian nhé, dựa vào cái đầu đề tục đế này, cái bài thơ tục đế mà cái người mà biết tham thiền á, người ta đưa nó lên tới chân đế, và có thể dựa đây mà tu hành đạt đạo chứng quả cũng được nữa đó nha. Bởi vì cái chân nó không ngoài cái giọng, cái chân đế nó không phải ở đâu mà nó có riêng ra, nó từ cái tục đế mà nó có. Cái niết bàn bồ đề đó nó cũng không rời khỏi cái phiền não vô minh, chính từ ở trong cái gốc của phiền não vô minh đó mà biết tu tập, biết qua giải, biết đào luyện, đào thải nó ra, thì là cái phiền não vô minh nó hết, thì cái nó thành ra bồ đề niết bàn, giải thoát giác ngộ, chứ hai cái nó không có tách rời nhau được. Cũng như cái người trí, người ta lấy cái nước đục mà người ta gạn lọc và làm nước trong người ta uống, chứ nước trong không phải ở trên trời hay là ở cái xứ nào khó kiếm gì hết. Cứ lấy nước đục uống không được đó, mà biết phương tiện để lóng, để xử lý thì nó thành nước trong. Rồi gạn bỏ hết cái cặn đi thì cái nước trong đó, dầu cho có người nào đó giỏi mà để nó vô chai, vô trong lọ mà lúc nó cỡ nào đi nữa nó cũng không bao giờ đục được. Vậy mà nó từ nơi nước đục mà ra đó, vấn đề là vậy. Cho nên đọc cái đầu đề biết là bài thơ tục đế, mà chân đế có không rời tục đế, từ cái tục đế mà tu tập nó sẽ thành ra chân đế. Bây giờ đọc bài thơ qua để nhắc coi cái ý tứ của bài thơ này nói gì cho đã. Bây giờ đọc cái gợi ý, cái gợi ý để nhận thức bài thơ ha. Người đệ tử thông minh của Phật tìm sự an lạc hạnh phúc, tìm ngay ở tâm mình, không hy vọng, không gửi gắm tâm hồn ở nơi ai khác. Câu này là tôi nhắc nhở nhiều lắm, mà ba bạn cái điểm của bạn cũng thường nhắc nhở vậy. Muốn có bồ đề, có nước bạn, cũng phải là xử lý bằng cái tâm của mình, lấy cái tâm của mình mà xử lý môi trường hoàn cảnh để tạo, để xây dựng thành, xây dựng tạo dựng cái chất liệu bồ đề nước bạn. Chế bồ đề nước bạn không có ở đâu ai khác, không ai cho, ai tặng, ai ban gì hết, phải lấy cái tâm của mình. An lạc ngoại cảnh không có, ngoại cảnh không có cảnh nào an lạc hết. Nói như vậy nha, mà nói ngược lại, ngoại cảnh cảnh nào cũng an lạc, cũng được nữa. Cho nên cái giáo lý của đạo Phật là vô thượng tâm thân là vậy đó. Nếu không biết, không học, không hiểu, không tu, không tu tập thiền định thì an lạc từ ngoại cảnh không có. Nhưng mà có cái giáo lý mà đệ nhất nghĩa thiên á, người ta dám nói rằng là ngoại cảnh cảnh nào cũng an lạc, mà cũng không có sai chân lý gì hết. Do vậy mà phải học thiền định mới biết được những cái đó. An lạc ngoại cảnh không có, ở tha nhân không có, an lạc và tìm sinh ở ngoài, người ngoài đó không ai cho mình được cả. Mình xin thần thánh ông này bà nọ, kể cả Quan Âm Bồ Tát cũng như Phật Thích Ca, mà có những người không hiểu lại còn đòi ông Phật Tổ Như Lai nữa cơ. Tìm an lạc xin cái sự an lạc của, dầu là xin đến Phật Tổ Như Lai cũng không có. An lạc ngoại cảnh không có, ở tha nhân không có, kể cả là Phật Tổ Như Lai. Ở các thánh thần cõi trên không có, ở trên mây trên trời cũng không có, không có và không có. Gian sinh Bồ Tát Phật ban cho lại càng là các thành phần vô minh che lấp dày nặng, không còn là người đệ tử Phật nữa rồi. Đây, những đoạn này quan trọng lắm đó. Nhưng mà có những người nào mà không chịu nghe là ghét tôi dữ lắm đó. Bởi vì cái thành phần tà kiến á, những thành phần Phật tử mà Phật tử không có minh sư á, tu tập tà kiến nghe cái này ghét dữ, bởi vì nó trái ý người ta. Người ta chỉ cần lại lục, người ta chỉ cần gửi gắm vô trăm triệu hay là ngàn triệu gì đó để làm chùa, để mua Phật, để đúc chuông, để làm nghĩa trang nghĩa địa, để vân vân và vân vân. Người ta cho cái đó là đủ có phúc đức an lạc rồi, tìm hạnh phúc ở trong đó rồi, mà ở đây nói cái đó không có. Thành ra thì người ta không bao lòng. Cho nên cái đó khó đó, thằng đi trẻ, cái đó là cái khó nghe. Kinh điển Phật dạy rõ, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn cái tâm mình thanh tịnh, muốn có quả Phật mà thanh tịnh là phải thanh tịnh, phải tu tập cái tâm mình cho thanh tịnh trước. Muốn có cơ hội như vậy là phải xây dựng cái tâm mình cho thanh tịnh trước. Cho nên là gần hôm qua đây là tôi đọc trên mạng á, tôi thấy càng á, ơi người ta làm lễ cầu siêu cho chó. Làm lễ cầu siêu cho chó, có cái ông đại gia đó, ông để 3.000 thức tắc, ông làm cái nghĩa địa chó, rồi ông làm cái khách sạn chó, rồi bá tánh bộ đạo có cái số thành phần đó lại đó, rồi cũng khóc như chó. Rồi có ông, những ông thầy lại đó làm lễ cầu nguyện cho chó. Mà nếu mà người thường thì đàn bà thì mình gọi là phục vì dông chánh tiếng hiển linh. Còn nếu là cái dòng hồn bên Nam mình gọi là phục vì dông chánh độ hiển linh. Còn chó này không biết là chánh gì ha. chó mèo, cái nghĩa ta là nghĩa ta chó mèo. Rồi mấy ông thầy lại nói ở bụng cái gì giống chánh chó hiện lên, nghe kỳ như vậy, hay là chánh mèo hiện lên. Cho nên cái này vô phương cách nghĩa ấy, thế mà cũng có hai 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 sư thay mặt mà tôi không biết tên, cũng có những nhà sư tụng, rồi cũng ba tánh bổn đạo cũng khóc nỉ non, rồi cũng có cái ông tổng giám đốc là đại gia, gọi là ông cố độ của chó và thương chó dữ tợn đó, để làm cái chỗ để cho chó gửi xác gửi hồn đó. Ông nói là kẻ thuộc về thành phần cố độ của chó rồi, chó chắc là nó cảm ơn vô tận nè. Anh nghe cái nó kỳ hết sức vậy, nhưng mà có thiệt đó nè. Mà đọc tới cái đó rồi tôi mới nhớ cái câu sinh nho, nó nói phú quý sanh ư lễ nghĩa, đạo đặt nó khởi ư cơ hà. Có lẽ là những cái gì đó là toàn đại gia cho mọi người là tỷ tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ không đó. Cho nên có những bà ăn mặc đẹp đẽ lại đó đốt nhang và khấn nguyện cho chó, cầu nguyện lại được danh sinh, và có người khóc sù sụp nữa. Thì cái đó là do giàu có quá sức, thì mặt không biết để làm gì cho hết. Cho nên là về thương quý chó, mà nghe nó có chó mấy tỷ chứ cơ. Có một ông, có một con đại gia, nó có con chó đánh giá là mấy tỷ á. Tôi không nhớ chi, nhớ đại khái mấy tỷ vậy đó. Nghe hải hùng quá.
20 tỷ,
một con chó mà 20 tỷ. Mà ông nói là như ông bác sĩ á. Đây các bạn, đây nhà tôi biểu mấy nhỏ nó em xuống đây nè, sự thật 100% nó kéo các bạn đó. Trời Phật ơi, tăng ni trẻ ơi, để ý cái đó, đừng có ham cái đó, đừng có đi cầu nguyện cho chó nghe. Chó làm sao nó biết nghe tiếng Việt Nam, làm sao biết nghe tiếng người? Mà nếu mà người mà nghe được tiếng chó mà để cầu nguyện cho chó thì vậy là mình là người là gì đây? Mình nói là người ta quýnh mình đó, người ta không chịu đó, chứ chó là nếu mình là người là mình không cầu nguyện cho chó được. Mà nếu chó là nó nghe tiếng cầu nguyện của mình cũng không được. Vậy mà mình cầu nguyện cho chó nghe được là sao? Cắt nghĩa lại thử coi. Lý luận là phải lý luận vậy chứ. Người Việt Nam thì cầu nguyện cho người Việt Nam, chứ người Việt Nam mà cầu nguyện cho cái tên Mỹ thì Mỹ thì sao biết nghe được là để làm gì? Người Việt Nam mà mời người Mỹ ăn cơm, mà dân cơm rồi mà mình nói tiếng Việt Nam, họ không dám ăn, họ đâu có biết mời họ. Vì phép lịch sự họ ngồi cân nó mà họ không dám ăn. Là tại vì sao? Là tại vì họ không nghe tiếng Việt Nam được. Ngược lại người Mỹ, họ dọn đồ đó, họ mời mình đó, mà nếu họ mời tiếng Mỹ mình không biết á, không biết họ mời, mình không nghe tiếng họ được thì mình cũng không dám ăn như vậy. Vì phải giữ cái lịch sự chứ. Vậy thì là mình là một con người, là mình mời chó, mình cúng chó, gian xin cầu nguyện cho chó. Chó là sao nghe? Mà nếu chó nghe được rồi mình cũng là phải nói tiếng chó, vậy thì mình làm gì? Làm sao mà cắt nghĩa được? Vậy mà người ta làm được đó. Tội nghiệp hết sức. Vì vậy cho nên là gọi là tồi tà phụ chánh. Muốn xiểm dương cái chánh pháp thì phải chỉ ra cái gì là tà, mình phải tồi tà, mình phải dẹp bỏ cái tà, làm cho người ta phải biết cái nào là tà, rồi nhắc nhở cho người ta phải biết thế nào là chánh. Người ta biết cái gì là chánh là đúng thì người ta mới biết cái gọi là tà là quỷ là sai. Do vậy mà mình phải nói hai mặt. Đạo Phật gọi đó là tồi tà phủ chánh. Cho nên quyền giác thiền sư nè, là thiên thai sứ giả đại sư nè, là nhiều những vị tổ hồi xưa người ta cũng nói mạnh dữ lắm. Mà tổ hồi xưa nói mạnh đó thì người ta không nói, bởi vì tổ chết rồi không có động tới họ. Còn tôi bây giờ ngang tuổi với các vị nè, tôi nói mạnh cái người ta nói tôi dữ, người ta nói tôi hung dữ, rồi nói thô lỗ vậy đó. Họ muốn nói gì họ nói. Cái gì thật là mình phải thể tội ta là phải phụ trách. Mà chỉ cho ta cái chánh là đồng thời phải chỉ cho ta biết cái đó là tà là sai. Do vậy mà trong khi nói là nó có thể là mất lầm đó. Nhưng mà tục lệ ta nói là tục nữ ta nói là hẳn bậc tàu nó đau lòng ngổ. Thế thế mà cái bậc tàu mà cái cây nó công cỡ nào mà cái gì mực nó cũng lạc y như cái đấy thì ta kéo cái gì bậc tàu để làm gì? Mà ta căng như bậc tàu cũng là ngã một cái bóc. Mà nếu mà đem thua mà cứ ngay cái đó là nó chết hết ba cái gỗ công công quèo quẹo kia. Vì vậy cho nên ta mới làm bậc tàu chứ. Ta mới làm cưa, để cưa xả bỏ cái cù lự, cái cù eo bậy bạ đó chứ. Cho nên này nói gì cũng khó. Đây cũng nhắc nhở ta mới vậy. Tâm ta mà, tâm ta kiến lập cho tịnh độ. Kiến lập tịnh độ cho ta. Tâm ta thiết kế xây dựng niết bàn cho ta. Cực lạc niết bàn không có từ bên ngoài, để rồi ai đó ban tặng cho ai được hết. Đấy. Cái vui ngoại cảnh rất giả tạm, mong manh, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt như mây khói trên trời, như bọt nước, như cánh phù dung tan rã rất là nhanh. Cho nên là cái người đệ tử Phật không đi tìm cái vui ở ngoài đâu. Tôi mới làm bài thơ: vui chẳng tìm vui cũng có vui, vui tâm vui cảnh thoải vui cười, vui nhìn vũ trụ như sương khói, phàm thánh đồng cư rõ quá vui. À, các bạn nói vậy đó, nghĩa là mình đừng tìm cái vui bên ngoài. Vui bên ngoài không có vui thiệt đâu. Giống như mình đi coi hát gì đó, mình mua cái giấy 200 ngàn vô ngồi coi có 3 tiếng hò à. Hết 3 tiếng đó cái tuần này giảng rồi cái vui đó tự mất hết. Mà cái vui đó nó đã mất hết rồi nó lại đói bụng dữ tợn nữa, bởi vì coi tới 12 giờ mới về đói bụng. Cần ai thì thế thì cái vui đã có 200 ngàn ngồi 3 tiếng lấy được chút xíu vui vui cười cười rồi ra cái nó bắt lên nó đói bụng. Cho nên cái vui đó có thiệt mà vậy đó, cái vui bên ngoài không có vui thiệt, mà cái vui nhìn vũ trụ như mây khói, cái đó nó ăn như cái bài thời sắp nói này: thầm thánh đồng cư rõ quá vui. Cái cõi của chúng ta ở đây là gọi là cái cõi thầm thánh đồng cư, đừng có tìm ai ở đâu khác, đừng tìm Phật trời Phật thần ở xứ nào khác, không có, ở ngay trong cái cùng với chúng ta ở đây gọi là thầm thánh đồng cư. Cái vui ngoại cảnh rất giả tạm, mong manh, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt như mây khói, như bọt nước, như cánh phù dung tan rã rất nhanh. Vui thế giới nhân tình thì y như là cái hạnh phúc an vui của những diễn viên trên sân khấu. Bởi vì đối với người nhau mà quả hổ quả bì, nan quả tốt, trí nhân trí diễn bất trí tâm, mình tìm cái vui trong người khác đó, nó không có cái vui thiệt. Cho nên bề ngoài nó vậy đó, bề ngoài có vui vậy đó, gọi là có bài thơ mà tôi cũng có bài thơ đó là một phận gia ngô sống chung bằng mặt trắng bằng lòng, tuồng tri kỷ đã bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu thật. Cái đó có thiệt. Cái đó cái bài thơ mà tôi làm cái việc thấy cảm xúc là do nhìn coi cái phim Chu Nguyên Chương rồi nhà Minh ở Trung Quốc, cùng là những cái thành phần nghĩa là hò vua giúp nước khai quốc công thành vậy mà sao rồi Chu Nguyên Chương giết cả 400.000 người, Trung Nhi tam tộc có, cửu tộc có, ghê gớm vậy đó. Và trong đó có phần gia nô nghĩa là tự tàn hại nhau, tố cáo nhau để cho Chu Nguyên Chương giết hàng loạt vậy đó. Cho nên bài thơ nó có câu là phận gia nô sống chung bằng mặt chẳng bằng lòng, tuôn chi kỷ đã bôi nhau với cung cấp tâm xà khẩu phật. Cái đó có thiệt. Cho nên là cái người đệ tử của Phật chúng ta đó, đại gia cũng như xuất gia, mà thứ nhất là xuất gia là những người gọi là khất sĩ. Khất sĩ là từ cái chữ tỳ kheo mà ra. Ai là tỳ kheo đều là khất sĩ hết. Ai là khất sĩ là tỳ kheo đó. Cho nên cái đời sống mình phải tương đối giản dị, bình thường, mình không có đi khất thực như Đức Phật Thích Ca hồi xưa. Tại vì cái môi trường, cái hoàn cảnh của đất nước của thế hệ ngày nay thì mình được thí chủ cho ăn là ấm yên, mặc quần áo lành lẽ vậy là quý rồi. Đừng có tham vọng quá nhiều để rồi á làm giống như một phận gia nô, sống chung bằng mặt thẳng bằng lòng, làm giống như tuồng chi kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà của Phật là cái đó không nè, không nên làm cái đó. Cái đó mất đi cái chất khắc sĩ, mất đi cái chất tỳ kheo. Trích dẫn câu ba trên là thế sự của cờ chơi chọn khách, cái đó không phải xấu. Thế sự mình biết nó thành cái cuộc cờ chơi chọn khách đó, nghĩa là tuồng chi kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu phật, lừa người giàu mà chơi, lừa người thân thích phe cánh như mình mà chơi, cái đó là không nên. Tu sĩ không chơi cái kiểu đó, đừng chơi để mình để biết cho thế sự này nó thành cuộc cờ, mà chơi cờ bằng cái cách là chọn khách là không nên. Thế cuộc nói vui cũng không trúng mà trúng, nói buồn cũng không trúng mà trúng. Tâm là chàng quả sĩ vẽ hết thải thế gian. Cái chữ mà tâm mà chàng quả sĩ này mà nếu mà tăng như trẻ đó, mà học kinh thiệt á là các vị mới đọc nè. Tâm như công quả sư, quả chúng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trùng, vô pháp nhi bất tạo, như tâm Phật diện nhĩ, như Phật là chúng sanh nhiên, tâm Phật cặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Đấy, đọc cái chữ này là phải đọc được cái đoạn đó đó, kinh của kinh Quan Nghiêm đó, thì các vị mới hiểu được là kinh Phật đó. Chứ đọc kinh Phật mà không có học thiệt đó, vì đọc cái sách của tôi không hiểu đâu. Đọc nó tại vì ta này mà không có học Phật thiệt là không có hiểu gì hết trơn. Rồi chê nói này cái kia gì đó, muốn nói sao cũng được. Nhưng mà phải nói rằng học Phật phải có cái quá trình học cỡ nào đó mới hiểu được cái tập nó tại chỉ sao. Bởi vì đó, thí dụ câu đó, tâm là chàng họa sĩ vẽ thải thế gian. Cái câu đó tôi nói gì đâu phải là chân, đâu phải nói gạt đâu, mà phải học kinh Quan Nghiêm. Tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô pháp gì bất tạo. Tâm là nó tạo ra tất cả hiện tượng giải pháp trong thế giới. Bởi vì hiện tượng giải pháp trong thế giới có, mà không có tâm mới là ai là nhìn nhận đó là hiện tượng giải pháp. Đó là cái tiền lý duyên sinh mà nói hoài nó không bao giờ hết. Mà nếu mà học không khéo, người ta nói mình là cái đạo của mình là cái đạo duy tâm, duy tâm siêu hình là cũng thua luôn. Đạo Phật mình không bao giờ trốn tránh rằng đạo Phật là duy tâm, mà duy tâm không có nghĩa là siêu hình. Cái chỗ đó mới là cái chỗ học Phật chứ, chỗ đó mới gọi là cái chỗ siêu nhân chánh pháp chứ. Dẫn vô ngực bình bình, đạo Phật của tôi là chủ trương có duy tâm. Nhưng mà ai nói duy tâm siêu hình đó là người đó hãy coi chừng trình độ học anh cỡ nào, anh hiểu gì về đạo Phật của tổ tôi à, anh hiểu thế nào đó, anh nói tôi nghe thử. Không phải là anh là hoặc là có chức có phận, hay là hoặc anh là cái người con cao người to xác, rồi anh muốn nói gì nói nghe chưa. Tụi tôi là đủ sức nói cho anh nghe đấy. Cho nên là cái câu này đó, tâm là chàng quả sĩ vẽ hết thải thế gian, sâu sắc lắm. Thành ra nhắc nhở nhiều quá mà không có nhắc nhiều thì nhắc gì vậy, những cái cần nhắc mà không nhắc thì nhắc cái gì vậy. Đó là gợi ý để cho ai đó đọc cái bài thơ. Cái bài thơ gọi là Thế Cục Vui Buồn. Bây giờ đọc cái bài thơ này. ba thu tạm tánh chốn phồn hoa, những tưởng trăm năm biệt xứ nhà, ngõ cũ chùa xưa trừ lã quá, láng giềng xa lộ tổn phương nào, thân tình thở ấy đâu còn nữa, thành thật giờ đây khó kiếm ra. Thế sự cuộc cờ chơi chọn cách, vui buồn mến miệng lãng chân qua. Bài thơ này gọi là thơ chứ cũng là một cái bài nhắc nhở vậy thôi, nhắc nhở và với cái nguồn tư tưởng của đạo Phật. Nhắc nhở cái nguồn tư tưởng của đạo Phật, lấy nguồn tư tưởng đạo Phật mà viết ra, nó thành ra cái lời nhắc nhở này. Chứ thế gian thì cũng không ai nói cái này chi, bình thường không ai nói cái này chi. Thế gian người ta có câu, sách xưa có câu, thế tình khác lãnh đoạn nhân diện trục cao đê. Cái tình đời ấy, nó coi cái mình, nó coi cái sự ăn, coi cái sự giàu nghèo, thạnh suy dinh nhục của mình, mà họ tiếp đãi mình, họ chơi với mình, họ kết bạn, kết thân với mình. Còn nếu như mà mình thế nào đó, mình trong lúc suy sụp, thì họ tánh xa. Cho nên cái chuyện mà giàu nghèo, nhìn vào mắt mình, trong mặt mà mắt người ta, mà mắt hình dung đó, chuyện đó chuyện của thế gian thường tình, không có gì đáng nói. Sinh nho gọi là thế tình khác lãnh đoạn nhân diệt trục cao đế, nhân nghĩa tận tồn bằng sứ đạo, bằng sứ đoạn. Nhân nghĩa là do nghèo à, còn giàu còn sang còn thì còn nhân nghĩa, mà nghèo khó mình lỡ mà xa cơ thì nghèo khó rồi lần lần cái họ xa mình. Rồi là thế tình khác lãnh đoạn nhân diệt trục cao đế, nhân nghĩa tận tồn bằng sứ đoạn, thế tình thiên khác hữu tiền gia. Tình đời nó nghiêng về cái bên cái người có tiền, chơi nhau lựa người có tiền, chơi nhau đại gia chơi đại gia, trung gia chơi trung gia. À, bây giờ học rồi nghiên cứu lại này. Ba thu tạm lánh chốn phồn qua, cái bài này tôi làm hồi cái ngày 27 tháng 4 năm 2010, năm nay là 2011, tức là tới bữa nay là một năm, hơn năm. Mà đây là tôi đã rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh rồi, như vậy là cũng có gần 3 năm. Cho nên mới có cái từ là ba năm tạm lánh chốn phồn hoa đó. Rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh là tại vì là cái chùa chiền lúc đó nó gan quá đi. Người ta mình làm chùa, mình xây dựng chùa, mình mở trường mà nó nhà nó lấy bông, nó chân bông rồi nó đem bình lưu nhang rồi để dao để búa. Có nghĩa là nếu mà các vị thông thường nói đó, các anh hãy coi chừng sử dụng cái chùa Thiên Minh này, hãy coi chừng sẽ lên bàn thờ mà ngồi đấy. Cho nên lúc đó rồi tôi kêu nhân viên trong trường, tôi chỉ tôi đây này, coi chừng cảnh giác cái này này ngày chưa, cái này không phải là vô cớ mà nó có đâu à. Cái dao lưỡi và thuật này với cái búa này với cái bình bông này lại với cái bát nhang này không phải là vô cớ mà tự nó có ở chỗ gốc chùa đây đó nha, các thầy các huynh đệ để ý đó. Rồi từ đó tôi lần tôi rút lên trên Tây Nguyên tới giờ nè, thì rút lên là tới cái lúc mà làm cái bài thơ này đó là 3 năm, trên dưới 3 năm. À, cái lúc đó là cái bài tôi làm bài thơ này là lúc sau khi đi xa lắm 3 năm rồi trở về thăm, cái bữa đó trở về thăm trường Phật học trở lại, mà trường Phật học cùng với cái chùa Thiên Minh là nó là một miếng đất, một cuộc đất, Mà cuộc đất đó là thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho tôi trọn quyền xây cất sử dụng cái chùa đó, và làm cái trường cũng là vô quyền sử dụng của tôi toàn quyền, vì người ta cử tôi làm trưởng ban giáo dục tăng ni thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tôi làm vừa cái trường vừa xong là cái miếng đất mình được giật lại phần nữa, giật lại phần nữa. Và ngay cái chùa đó là cái tầng dưới đó là cái lớp học mà ông cụ Nguyễn Thành Tài là phó chủ tịch thường trực thành phố Hồ Chí Minh là ký cái giấy rằng là tôi mở cái chùa, cho phép tôi mở cái lớp học, mở thêm một lớp học nữa giảng tại cái giảng đường chùa Thiên Minh đấy. Ấy thế mà nó đem vào búa để đó sao tôi dám giảng. mình giảng để cho tăng đi học, để mà thừa kế bậc học cho tương lai, cho sự nghiệp đạo Phật tương lai. Mà bây giờ đây là mình bị đứt đầu đứt cổ gì đó, rồi tăng ni biết đâu là cũng bị tai họa nữa, thì mình làm chi? Do vậy mà tôi bỏ tôi đi là vậy đó. Cho tới bây giờ là coi như nửa phần đất với cái chùa đó vẫn là đóng cửa bỏ, tôi vẫn không được xài. Dù là tôi làm bên đó là tắm cái nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp đàng hoàng để hỗ trợ cho cái việc khai giảng mà bị mất luôn. Chùa chiền rồi sân sứa rồi tôi cho lót gạch rồi lại để làm cái cơ quan giáo dục vĩnh viễn cho đạo Phật mà bị mất luôn rồi. Thành ra cái ngày mà sau 3 năm tôi trở về tôi làm ở nơi này là cái môi trường đó. Cho tới bây giờ cái giấy của cụ Nguyễn Thành Tài ký tôi vẫn còn để nguyên trong trường đó mà vẫn không xài được. Mà nhà nước đến quyền mà ta ký vậy mà vẫn còn không sợ thì còn mình là cái thầy chùa nhau nó đâu có ngán gì. Nó cho biết rằng là có dao đó, có búa đó, có bàn thờ đó thì mình nuôi gì mà mình làm. Học Phật mình có chút những trí tuệ chứ, cho nên là thôi bỏ luôn tới giờ. Cái lớp học giờ cũng không làm được, cái chỗ đó giờ để thật tốt. Mà tôi thì tôi có ý là tôi sẽ giảng lần rồi các cái cốt đó người ta tự đem hóa giải hoặc là đưa ra biển hoặc đưa ra sông, rồi còn mình thờ theo kiểu đạo Phật của mình đó. Cái hồn đâu có ở trong cái hũ cốt, không có cái hồn nào ở đó mà mê cái hũ cốt mà giữ cái đó. Mà giữ cái đó vậy thì hồn đó giờ tụng kinh thầy chùa tụng kinh để làm cái gì? Tụng là ăn bao nhiêu tiền rồi, mỗi năm mỗi cúc, mỗi năm mỗi cúc, mỗi năm mỗi tụng. Mà ăn rồi làm cái nghề gì mà hồn của ta còn qua đó. Cho nên là tôi dụng ý là tôi sẽ giảng cho bá tánh nghe, từ từ rồi người ta tự giảng. Người ta tự giác ngộ rồi người ta hóa giải những cái cốt đó để cái chỗ làm cái cơ quan giáo dục cho Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể là làm một may ra là nhiều người ta mất trước thì mình có thể chỉnh đốn đạo Phật lần chứ đạo Phật mà phải tốt vậy để lấy việc ăn là không có phải. Làm một vị khất sĩ là một vị trụ trì mà phải tốt để lấy việc ăn là không phải. Dầu là cạo đầu trọc tháng mấy lần cũng không phải thầy trụ thiệt. Cái đó là nói phải mà nói vậy. Nhưng mà đều mình nói là mình nói cái mà tự do phát biểu, mình nói theo phận mình. Còn ta tự do tín ngưỡng, ta thờ cốt theo kiểu của ta, mình không được nói. Cái gì các bạn thân này là 3 năm tạm lánh chốn phòng qua những tưởng trăm năm biệt xứ nhà. Tôi nghĩ là nó dịch cái chùa rồi, nó dịch cái trường luôn, kỳ đó nó đã đánh tôi đó chứ. Đã trách tôi về tôi mới là bà con này nè. Cái tưởng đâu để xứ nhà luôn rồi, nhưng mà mình có cái là hiện tưởng thì nó lột cái tôi giật mà giật không được. Rồi cho tới bây giờ thì nói cho thẳng ra là tôi cũng còn cái trách nhiệm, bởi vì có các thầy lớp sau này người ta cũng để cho tôi là nhắc nhở vậy thôi, chứ tôi đâu có dành gì đâu. Cho nên là các thầy họ chịu bỏ tôi ra, họ để tôi cũng vẫn là làm hiệu trưởng cái trường trung cấp Phật học đó, nhưng mà tôi ở trên Lâm Đồng mà tôi vẫn làm việc ở dưới, nào có cái gì nhắc nhở vậy thôi, mà chưa có dịch luôn, chưa có người nào đòi luôn dịch luôn, trừ cái đó mà đòi luôn dịch luôn là hạ bệ tôi đó, là tôi loại bỏ nó ra rồi, người khác không chưa có dịch, mà dịch thì tôi cũng không có cãi cọ gì, bởi vì cãi cọ sẽ đem cái bình nhang nữa, cái mới giao múa nữa thì là sẽ đến dịch, cho nên không để đó, chừng nào muốn dịch cho rồi. Rồi có người nói sao là nếu mà không dám gì ở thôi thì trả chức cho ta. Tôi nói tôi có lấy của ai đâu trả, chứ phải tiền lương cấp cái gì của ai thì giờ là biểu tôi trả, hay là tôi dịch của ai thì biểu tôi trả, hay là tôi xin của ai thì tôi trả. Thế giờ cái đó vậy đó, là sắp xếp vậy thì tôi làm vậy thôi, chứ tôi có tiếp tục gì đâu mà tôi có xin trả gì đâu mà biểu tôi trả. Cho nên là gọi là trả thì không có cái để trả, mà gọi là lấy thì tôi cũng có cái gì để tôi giữ người lấy. Thành ra các thầy bây giờ là tiếp tục người ta vẫn dạy học, nhưng mà cái nhà bên kia mà nó đem ra búa nó hâm nó để đó thì cái nhà đó bây giờ là kể cả nhà nước chỉ ký đàng hoàng mà vẫn không lấy lại được, không mở lớp được. Thì cái bài thơ này nó phát xuất từ cái gốc của chỗ đó. Những tưởng 3 năm biệt xứ nhà, ngõ cũ chùa xưa, trừ lạ quá. Lạ quá là gì? Nó bích cửa. Nó bích cái cửa cái chùa của mình, là cái chùa này, những cái tường là một vùng đất nó có 5,000 thước, mà tôi đã trang trí lót gạch giống nhau hệt 5,000 thước rồi. Về chùa với trường là một thứ, vậy mà nó chơi nó ngang ngang là nó xe đá đẹp gì, nó xe đá xe cát rồi đổ nó bích ngang rồi bây giờ nó như đám di quan ở chỗ đó. Mà tôi cũng qua cái chi mà nhà nước cũng không ra tới, rồi thành nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thì cũng để vậy nó chịu tặng vậy đó. cho nên có những chuyện đáng cười lắm. Mà cười thì ta gọi là khóc thì hổ người, mà cười thì ra nước mắt là vậy đó. Cho nên Việt Nam có những câu ngạn ngữ cũng khá hay lắm. Cái sự việc đó khóc thì hổ người, bởi vì em có chuyện gì thì phải mới nói khóc ghi gớm gì hết đó. Nhưng mà cười ra nước mắt. Những tưởng 5 năm biệt xứ nhà, ngõ cũ chùa xưa trừ lạ quá. Nó bích cửa, nó đóng cửa, rồi nó đem cát, nó đổ cả, nó cả chục thức cát như đá đúc á, đá 1-2 á, đổ án cửa không cho qua lại. Ngõ cũ chùa xưa trừ lạ quá, láng giềng xa lộ, tưởng phương nào. Còn nhìn ra ngoài thành phố thì bây giờ thành phố bây giờ khác xưa dữ lắm. Nhà những cái bưu niên cao chọc trời 20-30 tầng vậy đó, đầy như tên. Mà những cái cầu và cái bậc cầu vô cái giờ nhiều lắm, thành phố giờ đẹp lắm. Ngoại quốc thì tôi chưa đi, nhưng mà tôi thấy cỡ đó tôi cũng cho là đẹp, tôi mừng dữ lắm rồi. Nó cổ chùa xưa trừ lã đó, láng giềng xa lộ tổn phương nào, thân tình thở ấy đâu còn nữa. Bây giờ mình về mình bơ vơ lắm. Và ở đó thì cũng có một số các thầy nội bộ đệ tử nhỏ nhỏ thuộc đàn em mới tới thăm 1-2 người vậy. Còn những cái mà những cái người mà kêu bằng ngang hàng với mình nó đâu có ai thăm chi. Mình về đâu có danh phận gì, con làm gì đâu mà là ai thăm lên ai quý gì. Cho nên không có cái bản thân, thân tình tội ấy đâu còn nữa, thành thật giờ đây khó kiếm ra. Cái thành thật mà gọi là cái bằng tìm bản thân gia có dễ gì. Do vậy mà tôi có làm bài thơ đó, mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. Thâm giao tức là thành thật, thành thật với nhau. Tìm bạn thâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi nữa mà chi. Cho nên là nếu mà mình nghĩ ngợi nhiều là nó thành cái thứ tầm xa hoài, cho nên thôi bỏ đi. Thâm tình thấy đâu còn nữa, thành thật giờ đây khó kiếm ra. Thế sự cuộc cờ chơi chọn khách, à thế sự nó như là cuộc cờ, mà cuộc cờ nó chơi nó chọn khách đó. Cái câu sách tôi nói lại là thế tình kháng lãnh đảng nhân diện trục cao đê, nhân nghĩa tận tùng bằng xứ đảng, thế tình phiên kháng hữu tiền gia. Nhân nghĩa là do mình không có địa vị, mình không có tiền của, mình không có ngang bằng với người ta, thì lần lần cái bạn bè mình nó thưa thớt, rồi lần thậm chí là nó không còn cũng có. Nhưng mà cũng may là mình là cái người tu sĩ để tự Phật cái mà, thì khi thân cũng có dồi dập, cũng có phải vui gì nhiều, và cái khi mà còn sơ thì nó cũng chẳng thấy có gì lạnh lẽo. Bởi vì đệ tử Phật khất sĩ thì quen là quen cái cô đơn trên đường đạo rồi, cho nên là dầu cho thế sự cuộc cờ người ta chơi, người ta có chọn khách đi nữa, mình cũng không có tuổi gì, cũng có hạnh gì, bởi vì mình không có muốn làm cái người khách, cái người khách mình sang trọng quý báu, được sự trọng kính, sự niềm nở, cái đó mình đã không cần. Mình đã không cần rồi thì là người ta chọn ai đó ta chọn, mình đâu có ân hạnh gì. Vui vui cho hỏi, buồn cho hỏi, không có. Đừng có vui, đừng có buồn. Vui hay buồn không đặt vấn đề, miễn miễn lỡ chân qua. Tôi bằng là mình đấy để vui buồn là mình thua thiệt dữ lắm đó. Thua thiệt đó. Cho nên là gần đây tôi có làm bài, cái bài vui, cái bài thơ vui. Vui chẳng tiền vui cũng có vui, vui tâm vui cảnh thoáng vui cười, vui nhìn vũ trụ như sương khói, phàm thánh đồng cư rõ quá vui. Đây tôi làm bài vui vậy đó. Vui chẳng tìm vui mà mình mới tạo ra cái vui cho mình. Cho nên vui chẳng tìm vui vẫn có vui. Cái vui mà mình phải tìm đó, mỗi lần buồn mình phải đi lại là cải lương. Lại là cải lương mình coi có 3 tiếng hồ rồi là mình phải dễ. Hoặc là mỗi lần buồn thì mình đi lại nhạc hội, đang nhạc hội thì cũng 2-3 tiếng hồ. Rồi hoặc là đi coi nó băng. Chẳng đi coi đá banh này, nó xin lỗi chứ ai chê tôi lạc hậu tôi chịu rồi, chứ đá banh tôi không khoái coi. Là gì? Họ đụng nhau nhiều cái thấy sợ quá đi. Họ chạy rồi vì cái banh họ, họ sót dò nhau cái là làm cho cái người mà nọ ngã lăn chia là cù, có thể là gãy tay gãy cổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà cũng may là những cái người cầu thủ đó, họ tập luyện cái nhào cái tát của họ cũng rất là giỏi. Chứ nếu người thường mà tác kiểu đó là gãy gãy cổ, gãy giò, gãy xương á, mà mấy anh cầu thủ thì té lăn bay không sao. Nhưng mà tôi thấy cái đó tôi không quan nghiệm. Tôi cho rằng hồi nhỏ tôi cũng có nắm anh, tôi cho là cái từ chơi xấu. Anh em nhau mà tôi chơi nó đổ cọc rồi chơi xấu dữ lắm. Tôi hồi đó tôi cũng ghen lắm, thằng nào chơi xấu tôi quất cho con Nguyễn đó. Mà quốc ông Nguyễn đó, nó bằng ông Nguyễn là ông Nguyễn tôi cũng xin dần chứ cũng không giỏi gì. Nhưng mà giờ tại ngu quá mà. Cho nên cái ngày nó banh tươi sống. Mà nếu mà nhìn cái banh này nó chạy tới tôi là tôi đụng nguyên tôi vô trong nó. Đụng một cái hư vậy đó, cái có khi nó té. Mà phải nói là tôi xin tự giới thiệu là tôi lì lắm chứ không phải vừa đó. Đá banh chơi cũng ngon mà đứa nào mà là phách là rủ lậu liền. Quánh không bao giờ chạy, bầm bao nhiêu bầm chứ không có chạy. mà sao phải kiếm ra đi tu về làm thầy chùa chứ, còn nếu mà ở ngoài đi giá thì chắc cũng là giống như sở lưu hương rồi gì đó của trong tứ chiếc nhà hồ. Quách Lộc chưa bao giờ chạy. Nếu nó 15 thằng, 10 thằng trở lên là đi đi sụp lùi không à. Mình tới thì mình muốn muốn đi là cầm hai tay hay hai cục đá xanh rồi đi sụp lùi. Để nó sắp tới là quánh nữa. Gan cỡ vậy á. Nhưng mà bây giờ lớn lên biết rồi thôi. Thấy sự cuộc trời chơi cả cách vui hay buồn gì đó, miệng rảo chân qua. Thật ra là nhất là vui buồn á, vui chẳng tiền vui, mình phải tập cho mình tự có cái vui. Vui tâm. Tâm của mình biết thì định là nó có những cái vui lạ lùng đó. Tự vui là tự thích là tự cười cũng có nữa. Vui tâm vui cảnh. Cảnh mà mình biết thiền định, mình biết nhìn ra là không có cảnh nào mà là không đẹp. Kể cả cây rừng cũng đẹp. Cả cây rừng cũng đẹp, bông hoa dại cũng đẹp. Và nhìn trời, nhìn mây gì, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại gì cũng có cái đẹp để cho mình vui được hết. Vui tâm vui cảnh lẫn vui cười. Có những lúc mình tự cười nhìn sự vật thú vị, tự cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ có cái gì trúng đâu, cái đó có mà thôi đó. Cho nên là nhìn vui, nhìn vũ trụ như sương khói, thấy rõ cái chân lý của Phật dạy rồi, là vũ trụ này nó là duyên sanh. Cũng như xương khói là cũng là duyên sanh, chứ không có cái gì khi không mà có xương được. Khói cũng vậy, khói mà không có đốt lửa là không có khói. Mà lửa cũng không phải là lửa là nguyên nhân để làm ra khói đầu tiên, mà nó là nhiều cái mới thành ra là cái có lửa. Cho nên là mây cũng vậy, xương cũng vậy, không có cái nào tự nó sanh ra nó. Cho nên vui nhìn vũ trụ như sương khói. Vũ trụ này cũng vậy nữa. Không gian tự nó không có. Mà nó có không gian là do nó có thời gian. Mà thời gian của tự nó cũng không có. Thời gian có là do có không gian. Mà thời gian không gian cũng không phải tự nó có. Mà là nó do sự vật hiện tượng. Nó do sự vật hiện tượng mà nó có cái nghĩa không gian và thời gian. Mà sự vật hiện tượng là tự nó cũng không có, là nó lại là tương quan tác dụng với không gian thời gian, nhà mặt trời mặt trăng sao nước đất gió lửa vân vân. Cho nên nhìn cái đó rồi là vui nhìn vũ trụ như sương khói và nhận thức được là thàm thánh đồng cư rõ quá vui. Thàm thánh đồng cư có nghĩa là tâm của mình đây là đủ à nha. Đủ cả địa ngục, cả ngạ quỷ, cả súc sanh, cả người, cả trời, cả A-tu-la, cả thanh văn duyên giác, cả Bồ-Tát và cả chí tôn vô thượng đều là một tâm mình đó. Do vậy mà gọi là thành thánh đồng cư. Thành thánh là không ở đâu hết. Nói tâm mình có đủ 10 cái thế giới. Từ địa ngục cho tới chí tôn vô thượng là chư Phật. Đó là nói tâm mình là có đủ 10 cõi nha. Còn nhìn ra bên ngoài mà mình nói cũng vậy đó, cũng y như vậy đó. 10 cõi đó bên ngoài cũng là 10 cõi như vậy. Và nội tâm mình cũng 10 cõi nó tạo ra như vậy. Bởi vì bên ngoài cũng là ngũ quẩn duyên sanh, mà nội thân mình cũng là ngũ quẩn duyên sanh. Bên ngoài cũng là thất đại duyên khởi, bản thân mình cũng là thất đại duyên khởi. Do vậy mà hiểu được cái chân lý đó rồi đó, thì phàm và thánh không có ở cách biệt xa xôi gì hết. Phàm thánh đồng cư, hiểu được cái đó là rõ quá vui, vui ghê gớm lắm. Ồ, nhắc bao nhiêu cũng không hết đâu. Tôi xin hứa, xin đảm bảo rằng nhắc bao nhiêu cũng không bao giờ hết. Chẳng qua là muốn nói tất cả đủ sức đó tất cả nào là nói vậy thôi, rồi muốn ngừng chỗ nào ngừng vậy thôi, chứ ai hỏi cái gì cũng đều có thể nói được hết. Nó nói cái đó nghe ngang tàn dữ à, nhưng mà cái đó không phải ngang tàn, Cái đó là nói sự thật đấy. Là vũ trụ này nó có cái nguyên tắc của nó, mà cái đó Đức Phật nói rồi. Cho nên cái mà tôi gọi là tôi nói được hết là tại vì Đức Phật biết rồi. Mà Đức Phật biết rồi là Đức Phật dạy cho tôi rồi. Cho nên là cái gì mà Phật biết hồi đó Phật dạy tôi hết, giờ tôi có thể biết hết cái của Phật. Nhưng mà còn nói một câu à, hỏi tôi bằng Phật chưa, tôi nói chưa nha. Do vậy cho nên niết bàn của tôi á, tôi cũng có nói có niết bàn, nhưng mà chưa có được vô thượng niết bàn. Cái đó nói thật chưa, biết thì biết, tri thì có thể là 100%, mà còn những người hành 100% chưa hành được. Cái đó là mình phải nói thật. Chừng nào mà tri hành hợp nhất á, thì mình mới có thể là thành chí tôn Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho mình là trên bước đường còn học đạo hành đạo, để rồi lúc nào đó mình mới được cứu cánh niết bàn, là chứng đạo một cách trọn vẹn. Còn bây giờ thì còn tu tập đấy. Tôi thì nhắc nhở tới đây, xin ngừng ở đây. Và tôi mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ phải tự thao thiền, rồi tự mình đem cái tự nhiên trí, cái vô sự trí, rồi nó hoàn chỉnh cái nhất thiết trí là do mình đó. Chắc là không phải do cái người nói mà mình được gì đâu. Do cái người nói tất cả những ngôn từ của người nói chẳng qua là ngón tay chỉ tăng. Tất cả những cái ngôn từ của người hướng dẫn nhắc nhở chỉ là cái thuyền để cho người ta nương đó mà ta qua sông. Cái chiếc thuyền đó không phải là bờ bên kia được, phải tự xuống thuyền mới qua bờ bên kia. Mà tự mình qua bờ bên kia rồi là phải bỏ chiếc thuyền đi thì mình mới là lên được cái bờ bên kia. Người ta chỉ lấy tay ra chỉ trăng, mình nương ngón tay rồi mình nhìn trăng, chứ đừng nhìn ở nơi ngón tay. Mình đừng có cái ý niệm thương ghét cái ngón tay, mà nương ngón tay để nhìn trăng thì mới có thể thấy được trăng. Rất mong như thế. Còn bằng không không có nghe, chứ nghe là dễ ghét rồi, đó xâm ra trần xa hoạt, cái đó không cần thiết. Hãy mình không thích nghe là mình đừng có nghe, mình bỏ đi. Còn thơ từ thì cứ có thể dục bất cứ ở đâu cũng được. Cũng như tôi đã từng đọc những quyển sách mà không dễ là tôi dục cần đâu có như dũng vậy đó, không có sao hết. Xin chúc văn như tư như tu, A Di Đà Phật.